cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin được thân chào quý thính giả. Và để mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một vài tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Sau đó, Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị tìm hiểu về các bệnh lý và thuốc trị bệnh đau lưng. Vaccine HIV thử nghiệm chữa khỏi hoàn toàn cho 5 bệnh nhân. Đó là loại vaccine HIV mới do các nhà khoa học Tây Ban Nha điều chế đã xóa sạch dấu vết của virus này ở 5 bệnh nhân thử nghiệm dù họ không tiếp tục dùng thuốc hàng ngày.
Theo tờ báo Independent, trong vòng 3 năm, các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu S. Iris Casey Barcelona ở Tây Ban Nha đã tiêm cho 24 bệnh nhân mới mắc HIV-2, loại vaccine có tác dụng kích thích sản xuất bạch cầu để nhận biết và tiêu diệt tế bào nhiễm virus. Sau đó, 15 tình nguyện viên nhận thêm một liều vaccine bổ sung cùng thuốc chống ung thư Romidepsin với mục đích dụ HIV rời khỏi chỗ ẩn nấp. Kết thúc thời gian thử nghiệm, virus quay trở lại tấn công 10 bệnh nhân, nhưng hoàn toàn biến mất ở 5 người, dù họ không còn dùng thuốc kháng virus hàng ngày, suốt nhiều tuần, đặc biệt một trường hợp đã dừng thuốc 7 tháng. Nhà khoa học Beatrice Moth, người đứng đầu công trình cho biết, đội ngũ của bà đã đi đúng hướng để phát triển phương pháp điều trị thay thế cho thuốc ART. Michelle Warren, giám đốc điều hành tổ chức vận động viện trợ vaccine HIV AVAC của Mỹ, nhận định nghiên cứu trên dù là quy mô nhỏ, song vô cùng thú vị và quan trọng. Phương pháp điều trị này không đòi hỏi uống thuốc mỗi ngày, sẽ giúp 37 triệu người nhiễm HIV phát hiện bệnh sớm và ngăn lây nhiễm. Đây là cơ hội tuyệt vời để đảo ngược đại dịch.
Nhật Bản phòng trị bệnh răng lợi bằng lòng đỏ trứng gà. Viện nghiên cứu miễn dịch Jifu, Nhật Bản phát hiện thấy kháng thể IgY trong lòng đỏ trứng gà chống lại vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi và nha chu. Công trình nghiên cứu kéo dài 10 năm, mục đích là tìm liệu pháp miễn dịch mới, điều trị bệnh răng miệng bằng kháng thể thay vì phải dùng kháng sinh, bởi vì nhân loại đang đứng trước kỷ nguyên kháng thuốc trụ sinh khiến 23.000 người tử vong mỗi năm. Tốc độ phát triển vi khuẩn đề kháng với thuốc nhanh hơn nhiều so với thời gian phát minh ra kháng sinh mới. Dự báo năm 2050, số người tử vong vì những căn bệnh vốn có thể chữa được bằng thuốc trụ sinh sẽ tăng lên 10 triệu người.
Theo tiến sĩ Raman Shofikil, từ Viện Nghiên cứu Miễn dịch Jifu, Nhật Bản, từ năm 1986, Viện Nghiên cứu Miễn dịch Jifu bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng kháng thể lòng đỏ trứng gà IgY trong phòng ngừa và điều trị bệnh. Các nhà khoa học nhận thấy, cơ thể gà sản sinh ra kháng thể giúp chống lại các tác nhân gây bệnh, tức là kháng nguyên. Lượng kháng thể này tập trung hầu hết trong lòng đỏ của trứng gà. Tại đây, các nhà khoa học thử nghiệm tiêm vào gà mái các tác nhân gây bệnh có chọn lọc và qua xử lý nhằm kích thích gà mẹ sinh ra kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh, sau đó thu hoạch trứng gà và chiết xuất loại kháng thể mong muốn từ lòng đỏ. Nhiều loại kháng thể lòng đỏ trứng gà được tạo ra thành công, đặt tên chung là Ovaltin. Trong đó, Ovaltin DC chống lại vi khuẩn S. mutans, tác nhân hàng đầu gây sâu răng. Ovaltin PG chống lại vi khuẩn P. gingivalis, gây viêm lợi và viêm nha chu.
Và đau lưng là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu trên toàn cầu và nó còn có thể khiến người ta giảm tuổi thọ. Đó là kết quả của một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney thực hiện. Họ phát hiện ra rằng những người có bệnh đau lưng có tỷ lệ chết sớm hơn người khỏe mạnh là 13%. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Pain, các nhà nghiên cứu đã tập trung chú ý đến sự phổ biến của bệnh đau lưng, đau thắt lưng hoặc là đau lưng cấp tính. Các nhà khoa học này quan sát 4.390 trường hợp sinh đôi ở Đan Mạch trong độ tuổi từ 70 cho đến 102 tuổi. Sau đó họ so sánh các số liệu thống kê với báo cáo qua đời của những người này. Và theo nhóm nghiên cứu thì kết quả cho thấy những người cao niên bị đau cột sống có nguy cơ tử vong hàng năm cao hơn người khỏe mạnh là 13%. Nhà nghiên cứu chính, Phó giáo sư Paulo Ferreira thuộc khoa Y tế Đại học Sydney không ngạc nhiên trước những phát hiện này. Ông nói, đau lưng gây ra một số hậu quả đáng kể cho cuộc sống sau này của mọi người, thế nhưng mọi người không nhận thức được điều đó. Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio và ngay bây giờ chúng ta đến với chủ đề của chương trình tối nay, tìm hiểu những vấn đề về thuốc được giới thiệu liên quan đến bệnh đau lưng. Và như thường lệ có sự đồng hành của bác sĩ Phan Đình Hiệp. Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, mới đây có một nghiên cứu tại Úc đó có đưa ra kết luận rằng các loại thuốc phổ biến chuyên chống viêm mà lại không có steroid, hay còn gọi tên là NSAIDs, có rất ít tác dụng với các bệnh đau lưng và đau nhức cổ. Vậy thì xin bác sĩ giải thích đôi chút về các loại thuốc phổ biến được cho là chữa đau lưng, đau nhức cổ hiện nay là như thế nào? Ví dụ thuốc bôi thoa, thuốc viên, rồi là aspirin hay là ibuprofen. Chúng tôi tìm hiểu trên mạng internet thì rất là nhiều loại. Vậy xin bác sĩ giải thích một chút ạ.
Thưa Xuân Ngọc và quý vị khán giả, thì bệnh đau lưng đó là một cái bệnh rất là phổ biến trong cái cộng đồng và cũng là cái số người mà đi khám bác sĩ cũng rất là nhiều. Trước đó thì bệnh nhân cũng thường đi đến các cái pharmacy để mà mua thuốc, bởi vì có rất nhiều cái thuốc gọi là over the counter, tức là bệnh nhân không cần gặp bác sĩ cũng có thể đến pharmacy để mà mua. Giới thiệu chung điều trị cho cái bệnh đau lưng á, thì người ta thường hay giới thiệu là bệnh nhân nếu mà đau thì cứ đến pharmacy mua một số loại thuốc dùng tạm trước. Nếu không được thì về đến bác sĩ. Lý do lời khuyên nó cũng rất là chính xác, là điểm là đa số các bệnh đau lưng thì nó là do cái đau bắp thịt, tức là đau bắp cơ. Cho nên cũng không cần thiết phải đến gặp bác sĩ mà chỉ cần mua cái thuốc giảm đau thông thường. Nếu nó không đỡ thì nên quay lại bác sĩ gia đình. Cái điều đó là lời khuyên nó phù hợp với tình trạng chung cũng như là tình trạng kinh tế của mọi người. Về các thuốc mà như Xuân Ngọc nói, đúng là có một số thuốc là mua tự do ở quầy dược, đặc biệt là như là paracetamol mà chúng ta hay nói là Panadol hoặc Panamax đó. Rồi sau đó là những cái thuốc gọi là giảm đau không có chất steroid mà như Xuân Ngọc vừa đọc là NSAID á, là gọi là thuốc giảm đau mà không có steroid, giảm đau chống viêm không có steroid. Thì những cái thuốc này nó có tác dụng giảm đau một phần nào đó. Điều Xuân Ngọc vừa nói rất là hay, tức là các cái nghiên cứu gần đây người ta nói là kể cả paracetamol và các cái thuốc giảm đau không có steroid này thì nó hiệu quả không cao lắm trong điều trị đau lưng. Mình dùng chính xác là không phải là không có, nhưng mà nó hiệu quả không có đủ lớn. Tuy nhiên nếu mà hiểu về bệnh đau lưng mà chú đáo hơn thì có thể chúng ta thấy cái vấn đề nó cũng có thể hiểu được. Các cái loại thuốc ở thị trường thì phổ biến nhất như Hiệp vẫn thường nói đó, tức là paracetamol và Panamax là cái các bác thường hay mua. Thêm nữa là một số người thì đi mua những cái thứ như là Voltaren, tức là thuốc giảm đau, hoặc là ibuprofen. Những cái thuốc đó thì nó đều có tác dụng phụ, thì pharmacy có thể sẽ phải nhắc nhở cho các cái quý cái bệnh nhân đến mua các cái lời khuyên. Rồi chưa kể là những cái thuốc mà gọi là over the counter, có những thuốc giống như là thuốc bổ trợ complementary á, thì tất cả những cái thuốc đó thì quả là vấn đề hơi khó nói. Nhưng mà đại khái là bước đầu là nếu mà chúng ta đến pharmacy mà mua, nếu mà dùng thuốc không hiệu quả thì nên đến gặp bác sĩ gia đình, bởi vì bệnh đau lưng nó có cái gen, tức là dạng bệnh nó từ nhẹ đến nặng và rất là nhiều nguyên nhân chứ không phải là một.
Vâng, phải nói rằng ở đây là một cái vấn đề rất là rộng lớn, để mà nói bàn hết tới cái câu chuyện này chắc là cũng không thể hết được, chúng ta không có thời gian để mà nói được nhiều. Tuy nhiên trở lại với cái câu chuyện về các loại thuốc này, thì tác động của các loại thuốc chữa đau lưng thông thường đó thì nó căn cứ vào đâu và nguyên lý hoạt động của nó ra sao thưa bác sĩ?
Về mặt nguyên lý hoạt động thì các loại thuốc đã gọi là thuốc để mà giảm đau thì nó có chức năng giảm đau, tức là thông qua cơ chế nó giảm viêm để nó giảm đau. Nếu mà hiểu về cái cơ chế bệnh học về đau thì chúng ta biết là cái cảm giác đau ở trên đầu, chúng ta có cảm nhận cái đau, thì cái đau có thể là từ trên đầu, có thể là đau từ tại chỗ, từ cái nguyên nhân dây thần kinh. Cho nên là nguyên tắc những cái thuốc này nó có thể lóc được cái cảm giác viêm và đau thì chúng ta sẽ thấy giảm đau mà thôi. Đơn giản là như vậy. Còn nếu mà nói về medicine thì nó hơi phức tạp hơn. Mình giải thích qua những cái như prostaglandin thì nó không lớn, cho nên thôi mình cứ bỏ qua những cái đó. Chúng ta chỉ nói là đó là các cái thuốc này về nguyên tắc thì nó giảm viêm và nó giảm đau. Nhưng mà vì cái bệnh đau lưng thì đã nói là nó có quá nhiều cái nguyên nhân và cơ chế bệnh nhân khác nhau, và có nhiều cơ chế chúng ta không thể hiểu hết. Thành ra là cái thuốc hiệu quả nó cũng không có nhiều.
Vâng, tuy nhiên chúng ta trở lại với cái nghiên cứu vừa rồi của các nhà khoa học Úc đó, như là thuốc NSAIDs đó. Người ta cũng chỉ ra rằng là ngoài cái việc mà nó ít có tác dụng với bệnh đau lưng rồi đau nhức cổ đó, như nhiều người mua thuốc về thì cứ tin tưởng vào cái điều đó để mà áp dụng, thì có thể nó còn có một số những cái tác dụng phụ khác. Và không biết là cái tác dụng phụ như thế nào và có đáng lo ngại không thưa bác sĩ?
Tác dụng phụ của thuốc á, thì vì những cái thuốc này nó gọi là thuốc over the counter, tức là các bác có thể mua trực tiếp ở pharmacy. Thì mặc dù thuốc có tác dụng phụ nhưng mà thường là những cái dược sĩ á, thì cũng nên nhắc nhở các bác một chút. Mình nói ví dụ như là cái thuốc điển hình nhất là thuốc paracetamol như Panadol á, thì cái tác dụng phụ của nó rất là ít, rất là hiếm. Mặc dù nó có thể một số người nó có thể làm rối loạn chức năng gan, đó là một cái tác dụng phụ mà thường hay gặp nhất, là nguy hiểm. Và một số tác dụng như là có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thận, hoặc là giảm tiểu cầu, tức là một cái tế bào máu, hoặc là một số ít người nó có thể gây cái co thắt phế quản, tức là gây như kiểu như cơn hen. Nhưng mà thực ra cái paracetamol là nó quá cái độ an toàn nó quá cao, cái số tác dụng phụ nó quá nhỏ, cho nên là có thể gần như chúng ta, nếu chúng ta cứ mua dùng mà nếu có phản ứng thì chúng ta báo lại và chúng ta nhớ trong cái hồ sơ chúng ta là bị phản ứng với loại đó. Nhưng mà nó thật là trên cái phản ứng mà gây ra do cái paracetamol thì quá thấp. Còn cái nhóm thuốc thứ hai là NSAIDs và NSAIDs là thuốc chống viêm kháng đau giảm viêm mà không có steroid á. Cái thuốc này thì tác dụng phụ thực ra nó nhiều hơn, cho nên mình thấy cái này thì hy vọng là pharmacy hoặc là bác sĩ hoặc là những bệnh nhân mà đi mua thì cần chú ý một chút, tức là đặc biệt là cái tác dụng phụ đụng đến cái dạ dày của chúng ta. Bởi bản thân cái cơ chế thuốc mà thông qua cái đó thì sẽ làm cái dạ dày chúng ta có thể bị viêm, có tiết nhiều axit, cho nên là có thể gây nguy cơ loét chảy máu. Đã không thiếu những trường hợp mà bác sĩ cho một bệnh nhân này cái thuốc uống rất là tốt, thì bác sĩ bệnh nhân này là giới thiệu cho bệnh nhân kia uống, tức là đi mua uống hoặc là kể cả cho nhau thuốc để uống. Và khi uống như vậy thì trong khi bác sĩ thường dặn là bác nếu mà đau bao tử thì bác cẩn thận, hoặc là mình đã biết hồ sơ bệnh nhân là bị đau tử thì gần như là mình không muốn cho hoặc là cho rất là ngắn ngày và phải dặn cẩn thận. Thì cái những người bệnh nhân họ cho nhau, những lúc họ chẳng có thể có dặn nhau như vậy để uống. Và đã có những trường hợp phải đi bệnh viện vì thủng bao tử luôn. Đó. Rồi còn một số nhóm tác dụng phụ cũng khá là cần cẩn thận ở cái thuốc chống đau mà không steroid là cái tăng huyết áp. Vì một số người có huyết áp tăng mà cứ uống những cái thuốc như Voltaren hoặc là ibuprofen uống nhiều lâu thì huyết áp nó lên rất là cao, có thể nguy hiểm. Rồi nó ảnh hưởng đến cái chức năng của thận nữa, cho nên những người mà có bị thận thì càng phải chú ý. Đặc biệt trong cái nhóm thuốc này có một số ít các loại thuốc mà nó có thể ảnh hưởng đến cái tim mạch của bệnh nhân. Cho nên khi mà bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch như trước đây thì cũng hết sức cẩn thận.
Vâng, như vậy là quý thính giả đã nghe đầy đủ những tác dụng của các loại thuốc giảm đau cho bệnh đau lưng, đau nhức nói chung. Và đối với các bệnh nhân khác nhau thì có thể là sẽ phải dùng những cái loại thuốc khác nhau. Và như bác sĩ Phan Đình Hiệp vừa trình bày đó thì Xuân Ngọc lại băn khoăn một cái chuyện nữa là phải chăng là với mỗi trường hợp đau nhức đó thì bệnh nhân lại cần phải có những cách điều trị riêng biệt thưa bác sĩ, chứ không có một công thức nào cho bất kỳ ai cả.
Như đã nói là vì cái nguyên nhân nó là rất là rộng, cho nên là đúng là mỗi bệnh nhân thì là một cái phác đồ khác nhau. Tuy nhiên vì trên góc độ mà gọi là công chúng thì chả nhẽ ai đau cũng phải đến bác sĩ hết thì nó cũng hơi kỳ. Thành ra cái đầu tiên người ta nói là cái đơn giản nhất là chúng ta tự chữa trước một ít. Vì nói là đa số là đau bắp thịt thôi, cho nên là vẫn là một số người đến quầy thuốc mua đó. Như nói là chúng ta có thể mua thuốc đó, hoặc một số thì mua thuốc thuốc bôi, rồi thuốc nhiều người là thuốc dán hay là salopat. Và những cái thuốc đó thực ra cái hiệu quả nó từng nào thì cũng chưa có đủ nghiên cứu, nhưng mà mình tin rằng nó cũng có một hiệu quả chút ít. Có thể là nó có những cái hiệu quả người ta gọi là hiệu quả placebo, tức là bệnh nhân người ta thấy đau, người ta mua thuốc, người ta cảm giác là người ta đã được
chữa đau.
Đó cũng là cái tác dụng. Đấy, thì việc mà mua thuốc như vậy thì cũng là một cái điều đáng nên. Rồi còn vì cái nguyên nhân nó quá nhiều thì cái việc điều trị hoặc là phương hướng mà giải quyết thì nó tùy theo cái nguyên nhân. Và những cái thăm khám mà nếu cái ông bà mà không rõ lắm thì có thể đến bác sĩ gia đình. Bởi vì như bác sĩ gia đình đó thì có nhiệm vụ là phải tìm ra cái nguyên nhân, tìm ra những cái xét nghiệm mà phù hợp và có những phương án điều trị trên mỗi bệnh nhân khác nhau thì nó có những hướng khác nhau.
Dạ vâng. Có một câu chuyện như thế này, tức là rất là nhiều bệnh nhân đau lưng, đau gáy hay đau tay, đau bắp chân, bắp tay, họ uống các cái thuốc giảm đau vào nhưng mà uống lúc đầu đỡ, về sau dần dần không thấy đỡ nữa, và cuối cùng họ tìm ra một cái phương pháp như thế này mà Xuân Ngọc thấy cũng nhiều người dùng lắm, đó là họ đi massage. Đấy, họ đến họ massage ở những cái trung tâm mà chuyên môn trị đau nhức đó. Thì theo bác sĩ, cái chuyện massage như thế nó có thể hỗ trợ tốt được cho cái việc mà điều trị đau lưng, đau vai, đau cổ hay là tấp khớp hay không ạ?
À, cái đó là một cái phương án, giống như trong cái nói là đó là một trong những cái phương án điều trị. Giống như mình nói là đầu tiên nếu mà bên y khoa thì người ta chia ra thành cái nhóm thứ nhất là nhóm gọi là không dùng thuốc. Và nhóm không dùng thuốc là thường là massage, ví dụ như là vật lý trị liệu hóa châm cứu. Có những nhóm bên này tiếng Anh thì nó là osteopath, rồi physiotherapist, rồi chiropractor. Đó là những cái nhóm đó. Rồi sau đó còn những cái đau nhẹ thì có thể dùng cái như cái là yoga, tức là hoặc là dưỡng sinh á. Ở mỗi địa phương thì nó có những tâm mà làm cái gọi là hydrotherapy, tức là liệu pháp điều trị mà đi dưới nước á. Rồi chưa kể có những nguyên nhân khá hay lắm, ví dụ như là điều trị về bệnh tâm lý. Đó là cái nhóm không dùng thuốc. Sau đó chúng ta qua cái dùng thuốc để đơn giản, dùng thuốc để phức tạp, rồi đến ngay cả sau này là kể cả những biện pháp về điều trị phẫu thuật nữa. Nhưng mà nói chuyện là nó quá rộng. Thì bây giờ nếu mà đi qua một xíu thì quay lại cái nguyên tắc mà điều trị chung thì người nói là từ nguyên nhân, mà chúng ta phải biết nguyên nhân để cho nó khắc phục. Thì cái đó quan trọng nhất. Ví dụ như là cái nguyên nhân thường của cái đau lưng là do cái tư thế. Biết đơn giản như là mình ngồi coi phim, ngồi vẹo một bên, hoặc là những cái cả những em trẻ mà mang túi sắt, mang vẹo một vai thôi thì cái lưng nó cũng thể đau. Rồi những cái trường hợp như là làm việc quá mức, như là khiêng cái thật nặng, rồi khiêng không đúng tư thế. Rồi kể một số người thì là do cái hoạt động thay đổi đột ngột. Ví dụ ngày hôm nay thì lười, ngày hôm nay thì nằm co chơi, ngày hôm sau đùng cái ra chạy chơi đá banh, quá hoạt động quá mạnh quá, thì gọi là những cái thay đổi đột ngột đó làm cái bắp thịt mình nó không thích ứng kịp. Chưa kể là những cái nguyên nhân về bị loãng xương chẳng hạn, tức là những người lớn tuổi người ta loãng xương, nhưng xương bị loãng cho nên là nhiều lúc nó hơi đau hơn bình thường. Rồi lại còn thêm cái nhóm những người bị viêm khớp, nên là bị lớn tuổi thì hoặc là dễ bị viêm khớp, các cái loại thấp khớp cấp hoặc là những cái bệnh viêm khớp dạng cấp nhiều lắm, rồi bệnh tâm lý, rồi bệnh về hẹp đốt sống, dây thần kinh tọa, các cái nhóm như là chấn thương hoặc nhiễm trùng, rồi rất hiếm người có thể có bị, còn kể cả những người mà còn cứ không cẩn thận mà chúng ta thấy điều trị lâu ngày mà không có những xét nghiệm cụ thể, như chúng ta cũng sót những cái ung thư liên quan về xương hoặc là ung thư xương. Đây, tóm lại là tùy cái nguyên nhân, tùy cái thăm khám và điều trị mà chúng ta có phương án khác nhau. Nhưng mà quay lại thì đồng ý với Xuân Ngọc, tức là cái bác sĩ cũng thường hay khuyên là bệnh nhân có những cái phương án như là làm cái vật lý trị liệu massage đó, thì có nhiều người đỡ, cũng thấy đỡ.
Vâng, như vậy cho đến cuối cùng thì với tất cả các bệnh, ngay từ những cái chuyện đơn giản như đau lưng, đau bắp thịt, thì nếu mà chúng ta tự mua một chút thuốc giảm đau mà bôi vào thấy đỡ một chút thì không sao, vẫn tiếp tục có thể hoạt động tốt. Nhưng mà nếu mà cảm thấy là nó không đỡ nhiều đó, thì rõ ràng là có lẽ là cái lời khuyên là nên đến bác sĩ, phải không ạ?
Có lẽ đúng, vì đó là lời khuyên chung, không phải là mình là bác sĩ mình nói, nhưng mà cái lời khuyên chung của hệ thống y tế nó là vậy đó. Nếu mà cái gì mà chúng ta không đỡ thì chúng ta nên quay lại bác sĩ, bởi vì bác sĩ sẽ là người giải thích cho quý ông bà về cái đó và cái tìm ra. Và như đã nói là rất nhiều cái nguyên nhân về điều trị cái đau lưng đó, nhiều lúc nó không phải liên quan mỗi bác sĩ gia đình đâu, phải là pharmacy để hướng dẫn các thuốc nào, rồi đến liên quan đến cả những cái vật lý trị liệu, những cái nhân viên về vật lý trị liệu, rồi liên quan về occupational therapy, tức là những người mà chuyên về vấn đề mà cái bệnh nghề nghiệp, để chúng ta biết cái tư thế chúng ta làm thế nào cho đúng. Rồi liên quan đến sau này có một số người đau nặng mà chúng ta phải dùng đến bác sĩ gia đình, còn phải rồi coi đến cho những người mà chuyên viên về vấn đề đau nữa, chứ không phải là không. Rồi chưa hết là một số người, nhất là có cái yếu tố tâm lý trong đó, phải nhiều khi phải gửi đến chuyên viên tâm lý, chứ không phải là đơn giản như thế này. Cho nên là bệnh thì nói một chữ là đau lưng thôi, nhưng mà thực ra để mà hiểu hết và giải quyết hết cái đó thì nó không có đơn giản thế nào hết.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã cho những cái lời khuyên rất hữu ích cho chương trình tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tối nay.
Cảm ơn Trần Ngọc, cảm ơn quý vị khán giả đại FB.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.